12. Phẩm Đề Bà Đạt Đa. Ý có phẩm này liên quan về sau 10 phẩm cùng chung ý nghĩa ngộ Phật tri kiến. Do vì ở trước đã khai thị ba châu là khai Phật tri kiến, hàng vị thừa chỉ tin tâm này mà thôi. Tuy tin chân tâm mà chưa đạt được diệu cảnh, cho nên một phẩm hiện bảo tháp chỉ thẳng cảnh diệu, gọi đó là thị Phật tri kiến. Dưới đây gọi là ngộ Phật tri kiến, do hàng thanh văn dù tin tự tâm mình là Phật, nhưng vì trải qua nhiều kiếp vô minh chưa hết, từ lâu tri kiến của họ nhỏ hẹp và tập khí chưa quên. Tuy nói rằng tính giải mà còn thuộc về tri giải, theo nơi danh tự ngôn ngữ mới tỏ ngộ được, cho nên phải dùng nhiều phương tiện diệu hạnh để điều trị mới đắc pháp thân thuần tịnh. Sợ cho những người này khi vào thế tục độ sinh không khéo dùng phương tiện cần chuẩn bị trước, mà chỉ bày cho họ các phương thức để thủ hộ từ nơi diệu hạnh mà được ngộ nhập, để họ không sa vào phàm tình, không sinh tâm lo sợ. Đây chính là lòng từ bi rộng lớn của Đức Như Lai. Chỗ gọi rằng cái ý dự trước mà để lại phương thuốc. Từ đây về sau là chung hiển bày về phần hạnh chứng. Trong kinh văn đều có phần riêng. Ở đây phán là phần ban đầu thuộc ngộ Phật tri kiến, nên lấy Đề Bà Đạt Đa làm tên của phẩm. Muốn hiển bày ngộ khó và dễ, đều lấy hành trì làm căn bản. Do vì hàng thanh văn từ lâu ôm lòng lo sợ Phật đạo dài xa, nên không khởi một niệm tâm mong cầu. Ngày nay dù được Phật thọ ký, hơn nữa văn kinh nói thanh văn còn trải qua nhiều kiếp mới được chứng quả, phải chăng Đức Phật e cho họ do thói quen trước mà chẳng dâng chịu kích thích lòng ước nguyện? Thế nên Đức Thế Tôn tự dẫn bổn sự, tuy là một vị quốc vương mà không tiếc thân mạng để mong cầu diệu pháp. Do thành trì khổ hạnh này nên ngày nay được chứng quả Bồ Đề. Ngộ khó này là tiệm ngộ, lại e cho hàng hạ căn sợ khó mà không tiến tới, nên nói việc văn thù giáo hóa Long Nữ mới 7 tuổi thành Phật, để thấy việc thành Phật là dễ. Vả lại, biển là nơi sinh tử trầm nịch, rồng là đứng đầu trong tam độc, nữ là khí âm tà uế trược, rất khó giáo hóa, mà chỉ trong khoảng dân châu liền đó thành Phật, sao mà dễ như vậy ư? Đây là đốn ngộ vậy. Nhờ thân cận bậc đại trí làm chỗ quy hướng, ý là khiến chúng đương cơ sau khi Phật diệt độ nên gần gũi bậc tối thắng tri thức, mới có thể đạt được cái tột diệu ngộ, vĩnh viễn không rơi vào hàng nhị thừa. Thế nên phần đầu của ngộ là lập tiệm đốn, do vậy mà có phẩm này. Chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời, người, bốn chúng: ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ, cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương, phát nguyện cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, nên riêng làm việc bố thí, lòng không lẫn tiếc. Bố thí voi, ngựa, bảy báu, nước thành, vợ con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu, mắt, tủy, óc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng. Thuở đó, nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho thái tử, đánh trống rao lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy, có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng: ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hái trái, gánh nước, hoặc lượm củi, nấu ăn cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thuở đó, theo phụng thờ vị tiên nhân, trải qua 1000 năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Giảng giải: đây là Đức Thế Tôn tự trình bày sự khó khăn, cần khổ cầu diệu pháp của ngày xưa để cảnh tỉnh tâm giải đãi của nhị thừa. Câu nói: ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ, cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi, đó là tâm cầu diệu pháp không chỉ trong một kiếp, huống chi trong nhiều kiếp thường làm vua một nước mà luôn tinh tấn mong cầu diệu pháp, đó không phải là người tầm thường. Hơn nữa, vì cầu diệu pháp mà bố thí voi, ngựa, các vật sở hữu là ngoại thí. Bố thí đầu, mắt là nội thí, xả bỏ ngôi vua là bố thí tất cả. Mong có người nói diệu pháp, nguyện trọn đời theo hầu hạ, phục dịch, tinh cần nhẫn nại là vong ngã đã tột. Lúc đó, có vị tiên nhân ứng lại nguyện vọng của vua mà nói diệu pháp, đó là cảm ứng của lòng tinh tấn thành khẩn. Vua nghe tin liền vui mừng đi theo hầu hạ, cần khổ chẳng nhàm chán, nhẫn đến đem thân làm sàng tòa mà chẳng mỏi. Trải qua 1000 năm lâu dài mà chẳng từ cái việc hầu hạ đầy đủ. Đây là tâm cầu pháp siêng năng, cần khổ lâu dài như vậy. Hàng nhị thừa được thọ ký, mỗi người đều tự xét lại tâm cầu pháp của mình, có sự tinh thành như đây ư? Ta nay vì nói đại bảo của Pháp Dương, những người không mong cầu mà tự được, há nên xem để cho là tầm thường đó ư? Trong tương lai, trải qua thờ nhiều Đức Phật, phải nên thể theo tâm ta như vậy, mới gọi là người trì Pháp. Người xưa nói, đã tỏ ngộ rồi giữ gìn, cái ngộ ấy là khó. Nếu không có khắc khổ kiên cường, thì làm sao được thánh quả? Thế nên, phần ban đầu khuyến cáo, ngộ tâm phải căn cứ ở đây. Chánh văn 2. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: ta nhớ kiếp quá khứ, vì cầu pháp đại thừa, dù làm gì quốc vương, chẳng ham vui ngũ dục, đánh chuông rao bốn phương. Ai có pháp đại thừa, nếu vì ta giải nói, thân sẽ làm tôi tớ, giờ có tiên trường thọ, đến thưa cùng đại vương. Ta có pháp nhiệm màu, trong đời ít có đặng, nếu có thể tu hành, ta sẽ vì ông nói. Khi vua nghe tiên nói, sinh lòng rất vui đẹp, liền đi theo tiên nhân, cung cấp đồ cần dùng, lượm củi và rau trái, theo lời cung kính dân. Lòng ham pháp đại thừa, thân tâm không lười mỏi, khắp vì các chúng sinh, siêng cầu pháp màu lớn, cũng không vì thân mình, cùng với vui ngũ dục. Nên dù làm vua lớn, siêng cầu đặng pháp này, do đó đặng thành Phật. Nay vẫn vì ông nói. Giảng giải: ta nhớ kiếp quá khứ, vì cầu pháp đại thừa, dù làm vị quốc vương, chẳng ham vui ngũ dục, đánh chuông rao bốn phương. Ai có pháp đại thừa, nếu vì ta giải nói, thân sẽ làm tôi tớ, giờ có tiên trường thọ, đến thưa cùng đại vương. Ta có pháp nhiệm màu, trong đời ít có đặng, nếu có thể tu hành, ta sẽ vì ông nói. Khi vua nghe tiên nói, sinh lòng rất vui đẹp, liền đi theo tiên nhân, cung cấp đồ cần dùng, lượm củi và rau trái. Theo lời cung kính dân, lòng ham pháp đại thừa, thân tâm không lười mỏi. Là chung tụng về Đức Thế Tôn thuở xưa, tinh cần cầu pháp, A Tư Đà, nghĩa là vô tỷ, là bổn sư trong quá khứ của Phật. Nếu pháp mà có thể so sánh thì chẳng khiến cho người mong cầu quên thân đến như vậy. Khắp vì các chúng sinh, riêng cầu pháp màu lớn, cũng không vì thân mình, cùng với vui ngũ dục. Nên dù làm vua lớn, riêng cầu đặng pháp này, do đó đặng thành Phật, nay vẫn vì ông nói. Đoạn tụng này nói về sự khó của việc cầu pháp thuở xưa, mà nay vì chúng nói thì quá dễ, muốn cho đại chúng biết mà tôn trọng. Chánh văn. 3. Phật bảo các tỷ kheo rằng, thuở ấy, vua đó thời chính thân ta, còn tiên nhân đó chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Cho nhờ ông thiện tri thức, Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 món đẹp, thân sắc vàng tía, 10 trí lực, 4 món vô sở úy, 4 món nhiếp pháp, 18 món bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc đẳng chánh giác, rộng độ chúng sinh. Tất cả công đức đó đều là nhân thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Giảng giải. Đoạn này Đức Phật thuật lại Đề Bà Đạt Đa nay chính là thầy tiên nhân ngày xưa, ý để chỉ bày sự khắc khổ là nhân duyên thành Phật. Đề Bà Đạt Đa có nghĩa là thiên nhiệt. Khi sinh ra tâm của trời, người đều nóng nảy, nên lấy đó mà đặt tên. Lại do mẹ ông cầu trời mà sinh, nên gọi là Thiên Thọ, là con của Học Phạn Dương, là em cùng họ với Phật. Tuy nhiên, vì nghịch hạnh, nên đời đời chuyên tâm hại Phật. Nay càng nặng nề hơn, thường giấu chất độc trong 10 ngón tay, chờ khi lễ Phật thì bấu vào chân Phật. Nhưng chân Phật không hề bị thương, trái lại móng tay của ông bị hư gãy. Lại cùng âm mưu với vua A Xà Thế, giết Phật để tự mình lên thay. Vua thả 500 voi say đến cho dẫm đạp Phật, nhưng Phật lấy ngón tay chỉ thì hiện con sư tử. Bầy voi liền bị nhiếp phục, lại xô đá lớn đè Phật. Địa thần ngăn đá lại, đá bể ra từng mảnh nhỏ, trúng chân Phật chảy máu, do đó bị sa vào địa ngục. Đức Phật sai sứ hỏi thăm, ông có được an lành không? Ông liền đáp, ta ở đây vui như ở cõi trời tứ thiền, khổ lạc bình đẳng, tức là người đã rời được pháp chấp. Lại hỏi, ông bao giờ ra khỏi địa ngục? Đáp, chờ Đức Thế Tôn vào địa ngục ta mới ra. Tội ngũ nghịch của ông theo như đây thì sự hại Đức Phật chẳng phải chỉ một đời. Ngày nay, Đề Bà Đạt Đa, tức là tiên nhân thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa thuở xưa, do đó nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức đã làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, tứ vô lượng tâm, vân vân. Nhờ đó mà được thành chánh giác, rộng độ chúng sinh, đều nhân nơi thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Đức Như Lai được thành Phật quả ngày nay đều nhân nơi Đề Bà Đạt Đa mà thành. Ân đó rất lớn, không thể nói hết được. Kỳ thật, Đề Bà Đạt Đa dùng oán hại mà Đức Thế Tôn quý trọng như thế, đủ biết quả Phật khó thành. Chỗ gọi là thị hiện oan gia, dùng oan gia bức bách để kiên cố sức nhẫn nhục tinh cần bất thối của người tu. Nếu không như thế, thì làm sao có được ngày hôm nay? Điều gọi là nhất xiển đề mà chẳng phải là nhất xiển đề. Thế gian giải thoát, lấy ai mà chuyển hóa? Đức Thế Tôn thuật việc này do phẩm trước tột nói về sự khó khăn của việc trì pháp. Do vì đời ác nhiều oán hại, nên Ngài muốn hàng nhị thừa vừa được thọ ký trong tương lai là người trì kinh ở nơi đời ác. Nên quán triệt Đức Như Lai nhân nơi Đề Bà Đạt Đa oán hại đó mà được thành Bồ Đề, rồi sau mới không có tâm thối lui khiếp sợ, bởi thành quả Phật không khó. Cho nên lúc ban đầu tỏ ngộ, ắt như Đức Phật thờ Đề Bà Đạt Đa làm thầy, lấy đó để làm mô phạm tốt, sau mới khiến cho pháp trụ ở đời lâu dài được. Chánh văn 4. Phật bảo hàng tứ chúng: qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ đặng thành Phật, hiệu là Thiên Dương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc Thiên Dương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, rộng gì các chúng sinh mà nói pháp màu, hằng hà sa chúng sinh đặng quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh phát tâm duyên giác, hằng hà sa chúng sinh phát tâm vô thượng đạo, đặng vô sinh nhẫn, đến bậc bất thối chuyển. Sau khi Đức Thiên Dương Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp, toàn thân xá lợi dựng tháp bằng bảy báo, cao 60 do tuần, ngang dọc 40 do tuần. Các hàng trời nhân dân đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lọng báo, kỹ nhạc, ca tụng để lễ lạy cúng dường tháp đẹp bằng bảy báo đó. Vô lượng chúng sinh đặng quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh ngộ Bích Chi Phật, bất khả tư nghị chúng sinh phát tâm Bồ Đề, đến bậc bất thối chuyển. Giảng giải: đây là Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa mà không liệt vào hàng đệ tử, vì đó là bổn sư của Đức Thế Tôn. Hơn nữa, dùng những hạnh mài dũa để làm kiên cố nhẫn lực của Như Lai để thành tựu Bồ Đề, nên để ở đầu là ngộ thủ, làm mô phạm cho người trì kinh ở đời ác trược. Phật hiệu là Thiên Dương, nghĩa là do oán hại khiến cho Phật có sức mạnh nhẫn nhục, càng thêm kiên cường để đến thành bậc đại tự tại mà cảm ứng kết quả như thế. Cõi nước tên là Thiên Đạo, nghĩa là chư Phật thành đạo, chưa từng thấy ai không do nhẫn khổ mà thành, đó là ý tự nhiên. Rộng gì các chúng sinh mà nói pháp màu, đó là nói ban đầu đem diệu pháp mà giáo hóa Đức Thế Tôn, nên quả trên gọi là thường thuyết diệu pháp. Mà chúng sinh nghe diệu pháp rồi đều được quả tam thừa, chính là chỉ bày cái pháp có một mà căn cơ thì sai khác. Thuở đó Đức Phật Thiên Dương diệt độ rồi, những người cúng dường tháp được quả tam thừa, do nơi nhân hạnh mà cảm ứng ra như vậy. Chánh văn 5. Đức Phật bảo các tỷ kheo: trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nghe kinh diệu pháp Liên Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, sinh lòng trong sạch, kính tinh chẳng sinh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được sinh ở trước các Đức Phật trong mười phương. Chỗ người đó sinh ra thường được nghe kinh này, nếu sinh vào cõi nhân thiên, thời hưởng sự vui rất thắng diệu, nếu sinh ở trước Phật, thời từ hoa sen hóa sinh. Giảng giải: đây là nói ở đời vị lai, nếu có người nghe phẩm này, sinh lòng kính tin, không hoài nghi, thì trọn chẳng đọa vào tam đồ, nếu sinh ở trước Phật, thì liên hoa hóa sinh. Do thấy Đức Thế Tôn cầu pháp rất khó, vì nhiều oán hại mới được thành tựu nhẫn lực, nên được sự lợi ích ở nơi chuyên trì diệu pháp, kiên nhẫn bất thối, cho nên được quả báo thù thắng như vậy. Chánh văn 6. Bấy giờ, ở Hạ Phương, vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bảo Như Lai, tên là Trí Tích, bạch với Đức Đa Bảo Phật nên trở về bổn quốc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Trí Tích rằng: Thiện nam tử, chờ giây lát, cõi đây có Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi, có thể cùng ra mắt nhau, luận nói pháp màu, rồi sẽ về bổn độ. Giảng giải: Đây là vị Bồ Tát ở Hạ Phương, tên là Trí Tích, thỉnh Phật Đa Bảo nên trở về bổn độ, đã chứng minh xong pháp sự, không nên ở lâu. Ý tiêu biểu sự chứng ngộ chưa quên, vẫn còn chấp pháp. Khi không còn một dấu vết gì, năng sở đều mất mới thật là diệu ngộ. Thiền tông chỗ gọi là một chữ ngộ cũng phải nhổ bỏ, đó mới là cái biểu tượng phản bổn hoàn nguyên. Đức Thích Ca giữ ngài Đa Bảo lại, chờ ngài Văn Thù, là tiêu biểu cho sở ngộ diệu pháp, dung hòa nhau, làm thành quán chiếu, trừ hết pháp chấp mới tận cùng được sự di diệu của việc trì pháp. Cho nên đợi ngài Văn Thù cùng nhau luận bàn về diệu pháp. Chánh văn 7. Lúc đó, ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen nghìn cánh, lớn như bánh xe. Các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báu. Từ nơi cung rồng Ta Kiệt La, trong biển lớn, tự nhiên giọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thứu, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy chân hai Đức Phật. Làm lễ xong, qua chỗ Trí Tích cùng hỏi thăm nhau, rồi ngồi một phía. Giảng giải: Đoạn này nói ngài Văn Thù ngồi trên hoa sen báu, từ trong biển giọt lên, tiêu biểu cho người giác ngộ, bản tâm như hoa sen nở, diệu trí hiện tiền, trong biển tạng thức đồ sộ tự nhiên hiển lộ. Nói đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy chân hai Đức Phật là tiêu biểu cho trí thủy, giác hợp với bản giác. Nói qua chỗ Trí Tích cùng hỏi thăm nhau là biểu tượng cho hai trí tương hội, chẳng phải ở đây thì không đủ để nói chỗ diệu ngộ. Chánh văn 8. Ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài qua cung rồng hóa độ chúng sinh, số được bao nhiêu? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Số đó vô lượng, không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết. Ngài Văn Thù Sư Lợi chưa nói dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báo, từ biển giọt lên đến núi Linh Thứu, trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là của ngài Văn Thù Sư Lợi hóa độ. Đủ hạnh Bồ Tát đều chung luận nói sáu pháp ba la mật. Những vị mà trước kia là thanh văn, ở giữa hư không nói hạnh thanh văn, nay đều tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Trí Tích rằng: Tôi giáo hóa ở nơi biển, việc đó như thế. Giảng giải: Đoạn này nói ngài Trí Tích hỏi về chúng sinh mà ngài Văn Thù giáo hóa. Câu số đó vô lượng không thể tính kể, nghĩa là sự sinh tử trong biển lớn, trong hang nhà tam độc, nếu không phải là đại trí thì không thể thâm nhập, chẳng phải diệu pháp thì không thể chuyển hóa phiền não thành diệu hạnh. Nhờ trí huệ có phát khởi lên, mê hoặc liền tan biến, nên vô số phiền não kia đương thể, tức đều thanh tịnh. Do vậy, có vô số Bồ Tát ngồi tòa sen báo lớn, đến núi Linh Thứu, trụ ở trên hư không. Phiền não một khi đã chuyển hóa, thì tất cả công đức hạnh đều là Phật hạnh. Thế nên, đều tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Vì thế, nên ngài Văn Thù nói: Tôi giáo hóa ở nơi biển, việc đó như thế. Chánh văn 9. Lúc ấy, ngài Trí Tích Bồ Tát nói kệ khen rằng: Đại trí đức mạnh mẽ, hóa độ vô lượng chúng, nay trong hội lớn này, và tôi đều đã thấy, diễn nói nghĩa thật tướng, mở bày pháp nhất thừa, rộng độ các chúng sinh, khiến mau thành Bồ Đề. Giảng giải. Đoạn này là Ngài Trí Tích nói kệ khen ngợi Ngài Văn Thù. Đại trí đức mạnh mẽ, hóa độ vô lượng chúng, nay trong hội lớn này và tôi đều đã thấy. Đoạn kệ tụng này nói, nếu chẳng phải là bậc đại trí giỏng kiện thì không thể độ được nhiều chúng sinh như thế. Diễn nói nghĩa thật tướng, mở bày pháp nhất thừa, rộng độ các chúng sinh, khiến mau thành Bồ Đề. Đoạn kệ tụng này nói, nếu chẳng phải là diệu pháp thì không thể chuyển biến mau chóng như vậy. Chánh văn 10. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Giảng giải. Đây là Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp lại bài kệ trên, chỗ gọi rằng chỉ thường tuyên nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, không có pháp khác. Ý hiển bày diệu pháp được thành tựu mau chóng. Cho nên dưới đây hỏi rằng, ai có thể mau thành Phật không? Chánh văn 11. Ngài Trí Tích hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, kinh này rất sâu vi diệu, là báu trong các kinh, trong đời rất ít có. Vậy chúng sinh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này, mau đặng thành Phật chăng? Giảng giải. Đoạn này, Ngài Trí Tích hỏi lại Ngài Văn Thù, có chúng sinh nào nương theo diệu pháp thâm sâu này mà tu hành mau được thành Phật không? Câu hỏi này quan trọng ở chỗ trình bày công năng của diệu pháp là thành tựu rất nhanh chóng. Chánh văn 12. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sinh, đặng pháp tổng trì, các tạng pháp kính rất sâu của các Phật, nói đều có thể thọ trì, sâu vào thiền định, rõ thấu các pháp, trong khoảng sát na phát tâm Bồ Đề, đặng bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sinh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ, miệng nói pháp nhiệm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ Đề. Trí Tích Bồ Tát nói rằng, tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề, chưa từng có lúc thôi dứt. Tôi xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, nhẫn đến không có chỗ nhỏ bằng hạt cải, mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sinh, vậy sao mới đặng thành đạo Bồ Đề. Chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bậc chánh giác. Giảng giải. Đây là Ngài Văn Thù rộng sâu khen ngợi long nữ mới 8 tuổi mà có căn tánh lanh lẹ, nương theo diệu pháp tu hành mà có thể mau đến Bồ Đề. Đây chính là người đó vậy, tức là trả lời câu trên. Các dị loại trong biển là tam độc, các uế trược, thân nữ yếu đuối mà có thể đầy đủ uy đức thắng diệu như vậy, chính là hiển bày ý nghĩa sinh tử cấu trược, thể của phiền não, vốn là trí dụng thành Phật, nên nói rằng có thể mau đến Bồ Đề. Hơn nữa, nói trong sát na, phát tâm liền được bất thối, đó gọi là sức chuyển dời của nhất niệm. Đây thật là chỗ khó tin của bậc thường tình. Thế nên, Ngài Trí Tích sinh nghi, Đức Thích Ca nhiều kiếp tu nhân mới được Bồ Đề. Thế nào long nữ trong khoảnh khắc mà thành chánh giác được ư? Chỗ gọi là ở nơi ý chỉ thì đồng với chư Phật trong sát na. mất đi cánh cửa này thì phải luống qua nhiều kiếp tu nhân, chính là hiển bày diệu pháp, không phải ở nơi tình lâu hay mau, tịnh hay uế mà có thể đo lường được. Chánh văn 13. Nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long Dương bỗng hiện ra nơi trước, đầu mặt lễ kính Phật rồi đứng một phía nói kệ khen rằng: thấu rõ tướng tội phước, khắp soi cả mười phương, pháp thân tịnh chi diệu, đủ 32 tướng, dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân, trời người đều kính ngưỡng, long thần thảy cung kính, tất cả loài chúng sinh không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành bồ đề, chỉ Phật nên chứng biết. Tôi nói pháp đại thừa, độ thoát khổ chúng sinh. Giảng giải. Đoạn này, long nữ xuất hiện chứng quả tiêu biểu cho tình chấp nhỏ hẹp, trệ ở nơi tướng, chấp sự tu hành của Đức Thích Ca, lại thấy long nữ tội cấu, ở đây đều không đạt được tội phước tánh không. Chỉ có ngài Văn Thù, tiêu biểu cho đại trí khắp soi, mới hiểu không có tướng sai biệt, đều nhất tế bình đẳng, thì nào có gì là chậm hay mau. Câu tôi nói pháp đại thừa, độ thoát khổ chúng sinh, ý nói chỉ trì kinh này để độ chúng sinh vậy. Chánh văn 14. Bấy giờ ngài Xá Lợi Phất nói với long nữ rằng: người nói không bao lâu chứng đặng đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhơ uế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể đặng thành vô thượng chánh giác? Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp, cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sao mới thành được? Lại thân gái còn có 5 điều chướng. 1. Chẳng đặng làm Phạm Thiên Vương. 2. Chẳng đặng làm Đế Thích. 3. Chẳng đặng làm Ma Vương. 4. Chẳng đặng làm Chuyển Luân Thánh Vương. 5. Chẳng đặng làm Phật. Thế nào thân gái đặng mau thành Phật? Giảng giải. Đây là ngài Xá Lợi Phất sinh nghi để hiển thị kiến chấp tướng của hàng nhị thừa. Như chỗ của ngài Xá Lợi Phất thấy, thân nữ có 5 điều chướng, tuyệt đối không có phần thành Phật. Đây là chỗ chấp chung của thường tình, vì không đạt pháp tánh vốn không, trọn không có tướng nam nữ, tịnh uế. Biết vậy mới có thể vào bình đẳng thật tướng. Chánh văn 15. Lúc đó, long nữ có một hạt châu báu, giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên, đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long nữ nói với Trí Tích Bồ Tát cùng tôn giả Xá Lợi Phất rằng: tôi hiến châu báu, Đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng? Đáp: rất mau. Long nữ nói: lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đương lúc đó, cả chúng hội đều thấy long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam ngồi tòa sen báu, thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 80 món đẹp, khắp vì tất cả chúng sinh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Giảng giải. Đây là long nữ tự thị hiện thành Phật nhanh chóng. Cái yêu thích của loài rồng là hạt châu, nay trong khoảnh khắc long nữ dâng châu liền được thành Phật. Đó là tiêu biểu cho có thể liền dứt tham ái thì Phật tánh hiện tiền, chỗ gọi là tuệ giác bẩm sinh, ngầm hiểu rõ ở nơi tâm không nhờ bên ngoài. Nói long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, biểu thị cho Phật tánh vô thường, trọn không có tướng nam nữ, để phá sự chấp tướng của hàng nhị thừa. Nói qua phương Nam là nói minh chánh là phương Nam, tiêu biểu cho rời vô minh tối tâm thì tạng tánh liền hiển hiện. Phật thể hiện tiền liền qua phương Nam, thế giới vô cấu, ngồi trên tòa sen báu mà thành chánh giác. Do vì từ nơi pháp hoa mà được ngộ, cho nên khắp vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Vì ngài Xá Lợi Phất sinh nghi mà Long Nữ liền biến thành nam tử, liền đó thành Phật. Đó là lý do kích phát hành nhị thừa, chính là Xá Lợi Phất, vân vân, là bậc trượng phu mà không bằng một người nữ yếu đuối vậy. Chánh văn 16. Khi ấy, trong cõi Ta Bà, hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Trời, Rồng, Bát Bộ, nhân cùng phi nhân đều xa thấy Long Nữ kia thành Phật, khắp chì hàng nhân thiên trong hội đó mà nói Pháp, sinh lòng vui mừng đều xa kính lạy. Vô lượng chúng sinh nghe Pháp tỏ ngộ đặng bậc bất thối chuyển, vô lượng chúng sinh đặng lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu sáu điệu gian động, cõi Ta Bà 3.000 chúng sinh trụ bậc bất thối, 3.000 chúng sinh phát lòng bồ đề mà đặng lãnh lời thọ ký. Trí Tích Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất, tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó. Giảng giải. Đoạn này nói Pháp hội được lợi ích. Nói, cõi vô cấu sáu điệu gian động là chuyển hóa ô nhiễm thành thanh tịnh, là biểu tượng của đốn ngộ do tâm. Nói chúng sinh cõi Ta Bà trụ bậc bất thối mà được thọ ký là nhân nơi Long Nữ kích phát mà được lợi ích thù thắng. Ngài Trí Tích, Xá Lợi Phất và đại chúng, lòng nghi được giải tỏa nên mặc nhiên tin thọ. Phẩm này là hiển bày sự tinh cần nhẫn lực, kiên cố phải như Đức Thích Ca, tự mình không có tâm nhàm chán, biết Long Nữ mau chứng Bồ Đề, tự mình không sợ Phật đạo dài xa. Đây là Đức Thế Tôn dùng phương tiện để giáo hóa hàng Bồ Tát.